Đối với hầu hết mọi người, mua một ngôi nhà là một cuộc mua bán lớn nhất trong đời họ. Đấu giá là cách phổ biến nhất để mua một ngôi nhà. Lý do, một buổi đấu giá có thể cắt ngắn cả một cuộc săn lùng nhà dài lê thê và nhạt nhẽo xuống công việc của một buổi xế trưa thôi. Tuy nhiên, đặt giá và mua trong lúc đấu thầu cũng giống như dự một kỳ thi. Thành công đòi hỏi phải chuẩn bị trước, kể cả nghiên cứu thị trường, hiểu rõ tiến trình trả giá và có được khoản tài chánh thích đáng. Eli Khatum, giám đốc công ty đốc đầy kinh nghiệm ở miền Tây Sydney, cho hay cách tốt nhất để học hỏi trước tiên là theo dõi một số buổi đấu giá.
Lần đầu tiên thì thật chán, họ cần phải theo dõi một vài buổi đấu giá trước, như một người quan sát, chỉ cần đến đó và cảm nhận cách thức tiến hành các buổi đấu giá.
Vẫn theo ông Eli Khatum, giờ giấc là điều then chốt. Đến trước khi bắt đầu nửa tiếng đồng hồ, để có đủ thời gian kiểm tra ngôi nhà sẽ được đem bản đấu giá. Đây cũng là thời gian để xem xét một lần cuối các tài liệu bán nhà như là điều khoản giao nhận nhà, vì sau buổi đấu giá thì các điều kiện không thể thay đổi được.
Actually do the inspections, educate themselves in terms of the property.
Điều thực sự cần làm là xem xét kỹ, tự tìm hiểu về ngôi nhà, làm quen với khu vực xung quanh, so sánh giá cả, hãy chạm tay vào ngôi nhà, đến đó và cảm nhận, xem liệu nó có thích hợp với mình hay không. Và một khi nhận thấy thích hợp, thì quý vị cần phải so sánh với những ngôi nhà đã được bán gần đây.
Ông Eli Khatum nói rằng, những người dự tính mua nhà trước tiên phải thực hiện những điều kiểm tra cần thiết.
So you can seek a conveyancer or sell a solicitor and say, look, I would like to carry on.
Quý vị có thể tìm đến một luật sư hay một đại lý chuyên lo vấn đề chuyển nhượng và nói với họ, tôi muốn thực hiện nhiều cuộc kiểm tra ở một ngôi nhà trước khi tham dự buổi đấu giá, như kiểm tra tòa nhà, kiểm tra về côn trùng gây hại như gián mối và tìm xem những ai có quyền lợi trên lô đất này, hay liệu có kế hoạch nới rộng đường xá hoặc là đường dây điện sẽ bắc ngang qua, hay liệu có một trường học nào đòi phải sử dụng lô đất này hay không.
Vào ngày diễn ra buổi đấu giá, những người có ý định mua nhà phải đăng ký với chuyên viên đấu giá, cung cấp chi tiết cá nhân và lấy một con số để đặt giá. Phần lớn người bán đều định sẵn một giá dự trù, tức là giá bán tối thiểu mà họ sẽ chấp nhận. Nếu như việc trả giá đạt tới mức giá dự trù, thì ngôi nhà sẵn sàng để bán và phải được bán trong buổi đấu giá. Ông Rajesh, một người Úc gốc Nepal, cho rằng đấu giá không thoải mái chút nào.
The first time I went to an auction, it was very daunting. It's just the sheer number of people that were there for the auction.
Lần đầu tiên tôi tham dự một buổi đấu giá, thật là quá chán nản. Có rất đông người đến đấu giá. Thẳng thắn mà nói, tôi hoàn toàn bị lép vế.
Ông đặt trả giá cao hơn cho một ngôi nhà trong nhiều trường hợp và cho hay là ông rất thất vọng. Ông cảnh giác điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh trong khi đấu giá và phải bám chặt vào ngân khoản mình đã định trước.
Have a realistic expectation of the price you're willing to pay, because it's not just the...
Hãy có một dự kiến thực tiễn về giá tiền mà quý vị muốn trả, vì không chỉ là giá ngôi nhà mà còn có thuế con niêm, đủ thứ chi phí khác nữa. Nếu ngôi nhà cần được tân trang thì liệu quý vị muốn chi ra bao nhiêu? Thế nên tôi nghĩ rằng trong khi đấu giá, nhiều người có thể bị kích động, không còn tự kiểm soát được.
Vẫn theo ông Rajesh, thay vì mua đấu giá, ông thích nhờ đại lý địa ốc thương lượng giá cả thay cho mình với người bán.
Personally, I don't like auctions. For me, the strategies didn't work.
Cá nhân tôi không thích các buổi đấu giá. Đối với tôi, chiến lược này không có kết quả. Tôi cố gắng giữ sự tự tin, nhưng không có đủ tiền để mà trả. Cho dù tự tin đến mấy, cũng không đạt được kết quả.
Thế nhưng bà Yota, một người Úc gốc Hy Lạp, thì cảm thấy lạc quan hơn sau khi đi dự một buổi đấu giá. Bà nói rằng, nếu như trả giá trong buổi đấu giá là phương cách duy nhất để mua được một ngôi nhà mà bà hằng mong muốn cho bản thân và gia đình mình, thì bà sẽ chiến đấu đến cùng để có được ngôi nhà đó.
I don't think I like competition very much.
Tôi không nghĩ là mình thích tranh đua cho lắm, nhưng nhất định cho rằng nếu tôi trông thấy một ngôi nhà mà tôi đang tìm kiếm, thì đó là một thách thức. Nhưng nếu đó là ngôi nhà mà tôi thực sự mong muốn, thì tôi nghĩ rằng tôi phải tham gia vào cuộc tranh đua đó.
Và nếu như một người mua trả giá và được chấp nhận ở buổi đấu giá, thì người chủ mới phải gặp chuyên viên đấu giá càng sớm càng tốt. Ông Eli Khatum giải thích như sau.
If you are the successful bidder at the fall of the hammer, you're required by law to pay the 10%.
Nếu quý vị là người đấu giá thành công, vào lúc cây búa đập xuống, luật pháp đòi hỏi quý vị phải trả 10% trên giá tiền của ngôi nhà, có thể trả bằng một chi phiếu. Quý vị không cần phải có tiền mặt vào hôm đó. Quý vị phải ký vào một bản hợp đồng và quý vị cần phải đóng 10%.
Không giống như các thỏa thuận bán nhà tư nhân với một giá cố định, không có thời gian cooling off, tức là thời gian để đổi ý trong các buổi đấu giá. Người trả giá thành công phải ký kết một bản hợp đồng. Và nếu như ngôi nhà không được bán trong buổi đấu giá, thì theo Eli Katum, có đến 70% các ngôi nhà đều tìm được một chủ nhân mới trong vòng 2 tuần lễ sau khi đấu giá. Trong tình hình như thế thì đại lý địa ốc sẽ thương lượng một mức giá phản ánh tương xứng với giá cả trên thị trường giữa người bán nhà và người có ý định mua nhà. Thưa quý thính giả, tiết mục đặc biệt hướng dẫn định cư của chúng tôi tối hôm nay đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.